Như vậy thì để cho thấy rõ, thấy như vậy là còn cái thấy theo cảnh sanh diệt, theo cảnh sanh diệt tùy hợp có, không hợp không. Tức còn có sanh có diệt, tức là như vậy thì cũng còn kẹt trong ngoài ra vào, cho nên là cũng chưa qua khỏi cái hư vọng. Bởi vậy mà ngài Đức Phật ngài mới gạn lại đó, không? Bây giờ nếu ông nói như vậy, không? Nghĩa là do pháp sanh cho nên rồi, tức là do tâm sanh nên pháp sanh, do pháp sanh nên tâm sanh, tùy chỗ nào hợp thì tâm theo đó mà có. Đó, thì ngài mới gạn lại nè. Như vậy thì bây giờ đây, cái tâm đó, không? Nó phải có tự thể thì nó mới hợp được, phải không? Tức là nó có cái tự thể nó mới hợp được, còn không tự thể thì lấy cái gì hợp, phải không? Đó, cho nên ở đây nói là tâm tùy chỗ nào hợp liền có, thì trong đầu này á, thì nó chấp như vậy là tâm nó có cái tự thể của nó, tức là còn mắc kẹt trong cái có không, cho nên không qua được chỗ này là vẫn còn mắc kẹt. Còn cái Phật, Phật nói tùy chỗ nào hợp mà có đó, là ý của Phật làm sao? Và thấy được ý đó, để cho Phật thấy rõ. Ở đây Phật nói tâm tùy chỗ nào hợp thì liền có, là Phật muốn chỉ rằng đó là cái tâm sanh diệt, cái tâm không thật, nó không có tự thể, không có tự thể cho nên tùy chỗ nào hợp có, không hợp thì không, thì đó chỉ là cái tâm hư dối. Giờ mình đã chấp theo cái đó cho là tâm thật của mình, đó là mắc kẹt. Cho nên đây Phật mới gạn lại. Như vậy thì cái tâm đó nó không tự thể thì không thể hợp rồi, không? Nếu không tự thể mà có thể hợp thì giống cũng như là giới thứ 19 hợp với trần thứ 7. đó là không thể được. Còn bây giờ nếu có tự thể, không? Có tự thể thì bây giờ đây, ông lấy tay ông gãi vào cái thân của ông đây, không? Gãi vào thân này thì cái chỗ tâm biết, cái chỗ mà tâm nó biết đó đó, thì nó từ bên trong nó ra hay là từ bên ngoài nó vào. Đó. Tức là có tự thể thì phải có chỗ ra vào, phải không? Mình thấy rõ, phải có chỗ, có tự thể thì phải có chỗ. Cho nên như vậy để cho thấy đó, còn có chấp là có mắc kẹt liền. Nếu từ trong ra, phải không? Thì phải thấy bên trong, phải không? Còn nếu từ ngoài đến á thì phải thấy được cái mặt. Đó là cái lý luận theo cái gạn rõ ràng trước mắt, không? Bây giờ đây ngài A Nan thì ngài không có chấp nhận vậy. Phật nói vậy không đúng rồi. con nói ở đây á là thấy ở đây á là phải thấy là con mắt, không? Chứ còn tâm nó là biết chứ nó không phải là thấy, phải không? Rõ ràng, phải không? Đây là theo cái thông thường chúng sanh ai cũng như ai hết, thấy là con mắt, còn tâm nó là biết chứ không phải thấy. Mà Phật nói tâm thấy là không phải rồi, phải không? Thì nói vậy để gỡ cái lỗi kia. Nhưng mà Phật ngài gạn lại, không? Nếu ông cho rằng thấy đó là con mắt thì như vậy thành ra bây giờ ông ở trong nhà đây, ông nhìn ra bên ngoài thì cái cửa nó thấy là sao? Phải không? Tức là ông chấp rằng con mắt thấy, mà con mắt là giống như cái cửa thôi, phải không? Mình con mắt này là cái cửa, còn cái thấy là cái gì nó sâu xa kìa. Còn bây giờ ông chấp là con mắt thấy thì giống như là ông chấp cái cửa thấy, thì như vậy những người chết nó vẫn còn mắt sao, cũng vẫn thấy được sao? Cho nên cái nghĩa ông chấp là mắt thấy là ông đúng rồi. Cho nên nếu mà người lanh lợi thì ngay đây là cảm ngộ liền. Cái thấy biết đó thì nó vượt khỏi căn và trần, nó không thuộc căn cũng không thuộc trần, phải không? Ngay đó mà cảm ngộ liền. Phật mới bảo thêm nè, nghĩa là cái tâm hay biết đó đó, không? Bây giờ đây á, nếu mà nó quyết có cái tự thể của nó thì vậy là một thể hay nhiều thể? Ở trước là dùng cái có và không tự thể để mà gạn lại thì thấy rõ là bị lỗi rồi, phải không? Bây giờ ngài gạn thêm nữa. Bây giờ nếu giả sử cho nó là có thể đi nữa thì giờ là cái thể đó đó là một thể hay là nhiều thể? Đó, nghĩa là cái tâm mà rõ biết đó, đó nó là một thể hay nhiều thể? Rồi ở trong cái ở nơi thân của ông đây, nó là khắp cả thân hay là không khắp cả thân, đó là hai cái lý, một và nhiều, khắp và chẳng khắp. Nếu mà một thể nè, một thể thì khi ông lấy cái tay ông gãi vào một chỗ trên thân, tức ông gãi vào một cái chỗ ở trên cái tay hoặc cái chân chẳng hạn, tức là trong cái tứ chi thì ông gãi vào một cái chi nào đó, thì bốn chi nó đều phải biết hết. Tức là ông gãi vào một cái tay thì cả tay chân đều biết hết thì mới là một thể được, phải không? Còn nếu mà chỉ có chỗ này biết mà chỗ kia nó không biết thì đâu gọi là một thể. Còn nếu mà ông gãi, không? Nếu ông gãi nè mà có cái chỗ, không? Thì cái nghĩa một thể của ông đó là không có thành được rồi. Tức ông gãi chỗ nào thì nó có chỗ đó rồi, không? Chỗ đó thì vậy nó có chỗ đó thôi, thì làm sao ông nói là một thể được? Còn bây giờ nếu mà nhiều thể, một thân mà thành có nhiều cái thể, tức là nhiều cái thể của tâm thì thành sao ha? Thì cái thể nào thể của ông? Cái tâm nó có nhiều thể quá rồi thì cái thể nào thể của ông? Thành ra như vậy là một nhiều là không thành. Rồi còn khắp hay chẳng khắp? Nếu mà cái thể đó nó khắp cả thân, tức là cái mình nói rõ là cái thể biết của tâm đó, không? Cái thể biết của tâm đó mà nó là khắp cả thân thì khi ông gãi một chỗ thì mỗi chỗ nó cũng phải đều biết hết thì nó mới thành nghĩa khắp, phải không? Và bây giờ đây gãi chỗ thì mỗi chỗ biết không? Đó, thì giờ là cái nghĩa khắp không thành rồi. Còn bây giờ nếu mà chẳng khắp, không? Chẳng khắp thì sao? Chẳng khắp thì khi ông vừa chạm trên đầu, vừa chạm dưới chân, không? Thì trên đầu biết, thì dưới chân phải không biết, không? Bởi vì nó là nó cái thể đó nó không có khắp cả nơi mọi nơi, không? Thì chỗ này biết thì nó phải từ từ cái này hết rồi nó mới cái chỗ kia nó mới biết, phải không? Còn nếu mà chỗ này vừa biết chỗ kia liền biết thì nó thành nghĩa khắp rồi, đâu gọi là chẳng khắp. Thì như vậy tức là sao? Tức là ông nói cái nghĩa mà gọi là tùy chỗ nào hòa hợp tâm liền theo đó mà có thì không có cái lý đó. Thì mình mới thấy rõ cái chỗ này là chỗ rất là tế nhị, phải không? Bởi vì đây là phá gọi là cái chấp mà theo cái kiến giải thôi, nghĩa là mình nghe nói, nghe Phật nói thì giống như tưởng đâu mình hiểu, mình thấy, không? Nhưng mà chính cái chỗ đó là chỗ còn suy nghĩ chứ chưa phải thật thấy. Cho nên là đó là phải cẩn thận, không? Chứ nhiều khi ra mình thấy vậy, tưởng đâu vậy là mình đã ngộ rồi, đã sáng rồi, phải không? Nhưng mà chưa phải. Rõ ràng nghĩa là còn có cái chấp trong ngoài, còn thấy có không là luôn còn mắc kẹt, mà nhất là ở đây còn suy nghĩ là chưa phải rồi. Rõ ràng vậy thôi. Còn nếu mà đã thật thấy rồi á thì ta trực nhận thôi, đâu có qua cái suy nghĩ. Cho nên ở đây là Đức Phật ngày gạn lại để cho thấy rõ cho mọi người, là khiến mình ngay đó mình trực nhận rõ ràng cái tâm thể đó nó vượt khỏi cái căn, vượt khỏi trần, nó không thuộc căn hay trần nữa. Thì nói cái gì là trong, là ngoài, là một, là nhiều, là khắp chẳng khắp, không? Còn ở đây là mình kẹt nghe nói cái tâm đó nó tùy chỗ nào hợp liền có, thì mình nghĩ rằng tâm nó cũng giống như cái vật gì đó, giống như vật gì đó, cho nên tùy chỗ hợp nó liền có thôi. Thì vậy là ở trong đầu này nó còn ngầm nó chấp có cái ngã trong đó rồi, không? Tới chưa phải thật thấy. Cho nên ở đây là gạn lại cho tột cùng để cho mình, nghĩa là bật cái chỗ suy nghĩ, phải quên bật cái chỗ suy nghĩ để mình trực nhận thôi. Cho nên đây mấy đệ phải nghe rõ ràng như vậy đó, để mình không có lầm lẫn, hoặc là mình nghe những vị nào mà nói mà nó hơi giống giống cái lý, nhưng mà phải biết được chứ, để mà không có mắc kẹt, thấy không? Ở đây thì ngài A Nan, ngài dẫn rõ ràng lời của Phật, Phật dạy. Phải không? Tức là Phật dạy ở trong chúng đàng hoàng, tức là Phật dạy là tâm sanh nên là cái mọi thứ pháp sanh, pháp sanh nên mọi thứ tâm sanh. Thì vậy là đây là ngài dẫn lời Phật. Thì nếu mà dẫn lời Phật thì làm sao Phật bác được? Phải không? Đâu phải là cái đây là cái của ngài mà ngài dẫn chính Phật nói mà. Phải không? Nhưng mà đây để cho thấy rõ Phật nói là cái là tùy trường hợp, tùy cái phương tiện thì cái căn cơ, mà phải đạt được cái ý của Phật thì đó mới là cái chính, còn chấp trên cái lời á là mắc kẹt. Phải không? Thì đây cũng vậy, Phật nói rằng vì tâm sanh nên có thứ pháp sanh, vì pháp sanh nên có thứ tâm sanh, tùy chỗ nào hợp thì tâm theo đó mà có. Thì đó là Phật muốn nhắc, muốn chỉ cái tâm này nó không có thật thể, rõ ràng là như vậy, phải hiểu được cái ý đó. Phải không? Tùy chỗ nào hợp thì nó có thôi. Thì vậy là tức là nó không có cố định, không có thật thể. Rồi mình lại cố chấp là có cái thật thể tùy chỗ sanh liền có. Đó là còn chấp có. Còn đây là ngài muốn dứt bật cái niệm mà mình chấp là có tâm thật. Bởi vì cái tâm này là cái tâm sanh diệt. Phải hiểu được cái ý đó. Bởi tâm sanh diệt cho nên tùy chỗ nào hợp liền có, còn không hợp thì liền không. Phải không? Rồi mình lấy cái đó là mình chấp cho là cái chỗ tâm chân thật, thì đó là cái lầm. Chính vì vậy cho nên đây Phật mới gạn lại để cho ngài A Nan ngài trực nhận trở lại cái tâm chân thật của mình, mà không có chấp theo cái chỗ mà cái tâm mà gọi là nó sanh diệt. Thì vậy mấy vấn đề mới thấy rõ, học đó là học cho thấy cái rất là tế nhị. Thấy không? Ngài A Nan á, mới bắt đầu thì ngài thuận theo cái tâm phạm phu thông thường ngài chấp, nhưng mà từ từ mới đi dần lên nó mới chỗ thế nhị, vào trong cái lý của Phật pháp. Nghĩa là còn chấp là chưa phải. Thì hôm nay thôi mình học tới đây, tức là tới chỗ tâm thì chỗ nào học liền có.